Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Chúng ta đã cùng nhau học về cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ trong những năm tháng ông sống theo Chúa. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên, ông trở thành người phát ngôn và cũng là người lãnh đạo. Sách Công vụ các sứ đồ chương 1 ghi lại cuộc họp mặt đầu tiên giữa sứ đồ Phi-e-rơ và các tín hữu. Trước hết, họ họp lại để cầu nguyện. Sau đó, họ cử ra một người để thay thế cho Giu-đa Iscariot là người phản Chúa. Rồi đến ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Linh đã giáng xuống trên họ. Họ được tràn đầy Chúa Thánh Linh và bắt đầu nói được các ngôn ngữ đặc biệt. Người chung quanh khi thấy như vậy cho rằng họ say rượu. Nhưng trước lời chế nhạo đó, sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích cho họ biết như sau. Ông nói: Thưa đồng bào và tất cả các ngài đang ở tại thủ đô, xin lưu ý nghe tôi trình bày. Những người này không say rượu như đồng bào lầm tưởng vì bây giờ mới 9 giờ sáng. Nhưng việc này đã được nhà tiên tri Gioên báo trước. Chúa dạy, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần ta trên mọi người. Con trai và con gái họ sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, phụ lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày ấy ta sẽ đổ thần ta đầy dẫy các đầy tớ nam nữ ta. Họ sẽ truyền giảng lời ta. Ta sẽ tạo những hiện tượng lạ trên trời và làm những dấu lạ dưới đất như máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ tối đen như mực, mặt trăng đỏ như máu trước ngày lớn và vinh quang của ta. Khi ấy, ai cầu khẩn danh Chúa đều được cứu. Thưa đồng bào, xin lưu ý nghe điều quan trọng này. Thượng Đế đã công khai xác nhận Giêsu người Nazareth là Chúa cứu thế bằng cách dùng tay Ngài thực hiện ngay trước mắt đồng bào những phép lạ, dấu lạ và việc phi thường. Ngài bị nộp cho đồng bào đúng theo chương trình Thượng Đế đã tiên liệu. Đồng bào đã mượn tay người La Mã đóng đinh và giết Ngài trên cây thập tự. Nhưng Thượng Đế cho Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết vì âm phủ không có quyền giam giữ Ngài, như vua David đã viết: Tôi luôn luôn thấy Chúa trước mặt. Chúa ở bên phải tôi nên tôi không nao núng. Do đó lòng tôi hân hoan, lưỡi tôi mừng rỡ, thân xác tôi an nghỉ trong niềm hy vọng. Vì Chúa không bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng chẳng để đấng thánh của Chúa bị rửa nát. Bởi Chúa đã chỉ cho tôi con đường sống và cho tôi nức lòng mừng rỡ trước mặt Chúa. Thưa đồng bào, tôi xin nhấn mạnh, vua David, tổ phụ chúng ta đã qua đời và được an táng trong lăng tẩm hiện còn trong thành phố này. Tuy nhiên, David là nhà tiên tri, nên biết Thượng Đế sẽ đặt một hậu tự mình lên ngai báo. Người đã thấy và báo trước sự sống lại của Chúa cứu thế. Linh hồn Ngài sẽ không bị bỏ rơi nơi âm phủ, thân thể Ngài sẽ không bao giờ rửa nát. Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, tất cả chúng tôi đều chứng kiến. Chúa Giê-xu được rước lên ngồi bên phải ngai Thượng Đế, nhận lãnh Thánh Linh theo lời hứa của Thượng Đế, rồi đổ Thánh Linh xuống như đồng bào đang nghe thấy. Vì David chưa lên trời, nhưng đã viết: Thượng Đế bảo Chúa tôi, hãy ngồi bên phải ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù dưới gót chân con. Vậy xin toàn thể đồng bào nhận thức cho chắc chắn, Chúa Giê-xu mà đồng bào đóng đinh trên cây thập tự đã được Thượng Đế tôn làm Chúa Tể và Đấng Cứu Thế. Đó là lời giải thích của sứ đồ Phi-e-rơ trước đoàn người ở Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ ngũ tuần. Sứ đồ Phi-e-rơ đã theo Chúa hơn 3 năm, và những lời giải thích của ông cho thấy những hiểu biết của ông về Chúa. Chúng ta có những nhận xét sau đây về bài thuyết giảng của ông. Thứ nhất, chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ dùng nhiều phần thánh kinh Cựu Ước để làm bằng chứng cho lời giải thích của ông. Hơn phân nửa bài thuyết giảng của Phi-e-rơ là những lời trích từ thánh kinh Cựu Ước. Ông chứng minh cho mọi người thấy những lời thánh kinh đó đã được ứng nghiệm như thế nào trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Nhận xét thứ hai của chúng ta về bài thuyết giảng của sứ đồ Phi-e-rơ là ông nhấn mạnh về Chúa Giê-xu. Nói khác đi, trong cả bài thuyết giảng, sứ đồ Phi-e-rơ không nói gì hơn là tôn cao chính Chúa Giê-xu. Điểm sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh về Chúa Giê-xu là sự phục sinh của Ngài. Ông nói về việc Chúa chịu khổ, chịu chết. Nhưng cao điểm của bài thuyết giảng của ông là sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đó là đặc điểm thứ ba của bài thuyết giảng của sứ đồ Phi-e-rơ. Qua ba nhận xét trên, chúng ta ghi nhận và áp dụng những điều sau đây vào cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Sở dĩ sứ đồ Phi-e-rơ trích nhiều phần thánh kinh Cựu Ước chứng tỏ ông tham khảo và học hỏi lời Chúa rất nhiều. Dĩ nhiên, lúc đó ông được Chúa Thánh Linh tràn đầy trong tâm hồn, và Chúa Thánh Linh thật sự hướng dẫn ông, nhắc lại cho ông nhớ những điều ông đã học từ nơi Chúa, như lời Chúa đã hứa. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ không thể tự nhiên biết những điều đó nếu chính ông không học hỏi. Điều này nhắc chúng ta là những người theo Chúa phải dành thì giờ để học lời Chúa. Học lời Chúa có thể bao gồm những điều sau. Trước hết là đọc Kinh Thánh. Chúng ta nên dành thì giờ để đọc qua cả Kinh Thánh, ít nhất là một năm một lần, để có được cái nhìn chung về lời của Ngài. Thứ hai là nghiên cứu hay là học hỏi. Chúng ta chẳng những chỉ đọc lướt qua, nhưng cũng nên dành thì giờ phân tích và học hỏi từng sách, từng chương, từng câu. Mỗi lần phân tích và học hỏi lời Chúa, chúng ta luôn luôn có được những bài học mới để áp dụng cho mình. Thứ ba là học thuộc lòng. Sứ đồ Phi-e-rơ đã có thể trích đọc những phần Kinh Thánh dài mà có lẽ ông đã học thuộc trước. Học thuộc lời Chúa có rất nhiều lợi điểm, vì chúng ta có thể nghiền ngẫm ngay cả những khi phải làm những công việc khác. Đó cũng là vũ khí lợi hại để chống lại các cuộc tiến công của trần gian và ma quỷ. Chính Chúa Giê-xu cũng đã thông thạo Thánh Kinh để đối ứng với ma quỷ khi Ngài bị cám dỗ. Người theo Chúa vì vậy là người am tường Kinh Thánh, và chúng ta chỉ có thể am tường Kinh Thánh khi chúng ta dành thì giờ đọc, nghiên cứu và học thuộc lòng những câu hay những phân đoạn Thánh Kinh cần thiết. Đặc điểm thứ hai của bài thuyết giảng của sứ đồ Phi-e-rơ là ông nhấn mạnh hay là tôn cao Chúa Giê-xu. Sau khi giải thích cho mọi người biết tại sao lại có hiện tượng lạ trong ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ quay nói ngay về việc Chúa Giê-xu là đấng được Thượng Đế sai đến trần gian để chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Ngày nay trên thế giới có nhiều tà đạo nổi lên đúng như lời Chúa Giê-xu đã nói trước, và Chúa bảo chúng ta phải đề phòng về những người mạo nhận danh Chúa. Một trong những đặc điểm của các tà đạo này là làm giảm vai trò của Chúa Giê-xu. Một khi vai trò của Chúa Giê-xu không được đề cao, những điều tốt đẹp khác cũng theo đó mà băng hoại. Vì Chúa Giê-xu không được tôn cao, chẳng những xảy ra nơi các tà đạo, nhưng ngay cả trong các hội thánh chân chính của Chúa, điều này cũng có thể xảy ra. Điều này xảy ra khi người ta đề cao cá nhân hơn là chính Chúa. Điều này xảy ra khi người ta chú trọng vào các hình thức tôn thờ hoặc việc tổ chức hơn là những điều khác có giá trị hơn. Chúng ta thấy rõ điều này trong những dịp lễ lạc, chẳng hạn như lễ Giáng sinh. Người ta thường để ý đến việc ca hát, tổ chức hoặc làm điều này điều nọ mà lắm khi quên đi trọng tâm của ngày lễ là chính Chúa Giê-xu. Là người theo Chúa, chúng ta không thể quên Chúa Giê-xu là đối tượng duy nhất của niềm tin chúng ta. Dù làm gì, chúng ta cũng phải tôn Ngài lên hàng đầu. Ngài là vị lãnh tụ, là người cha, là người thầy, là người anh cả, là người tình, là người bạn cao quý nhất của chúng ta. Điểm thứ ba mà sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh trong bài thuyết giảng đầu tiên của ông là việc Chúa phục sinh. Đúng như lời sứ đồ Phao-lô đã nói, nếu Chúa cứu thế Giê-xu không phục sinh thì chúng ta cũng chẳng hơn gì người đời. Chúng ta còn là những người bất hạnh hơn nữa là khác, vì chúng ta tin tưởng quá nhiều vào Chúa Giê-xu mà Ngài lại là một người chết như bao nhiêu người khác. Điểm khác biệt căn bản giữa đạo Chúa và các tôn giáo khác, giữa lý tưởng theo Chúa và các lý tưởng khác, chính là điểm Chúa Giê-xu đã chết, nhưng Ngài không chết mãi, Ngài đã phục sinh, và đấng chúng ta đang tôn thờ là đấng sống. Đối với người Do Thái, vua David là một vị lãnh tụ anh minh, là một vị anh hùng vĩ đại. Nhưng ngay cả vua David, sứ đồ Phi-e-rơ nói, tôi xin nhấn mạnh, vua David tổ phụ chúng ta đã qua đời và được an táng trong lăng tẩm hiện còn trong thành phố này. Có thể lúc nói câu đó, sứ đồ Phi-e-rơ đưa tay chỉ về hướng lăng của vua David cho mọi người thấy. Vua David dù là vị vua anh minh, tài giỏi đến đâu, anh hùng đến đâu, ông cũng vẫn chỉ là một xác chết nằm trong mộ, không cứu được ai bao giờ. Dù xác chết đó có được tẩm liệm bằng hương liệu cao quý nhất cũng vậy. Chính vì ý thức tầm quan trọng về việc Chúa Giê-xu phục sinh, nên đã có những chính quyền cấm giảng dạy về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đây là điều mà người theo Chúa tin tưởng mãnh liệt nhất và không thể phủ nhận được, vì đó chính là hy vọng của chúng ta. Và chúng ta cũng phải sống thế nào để minh chứng cho mọi người thấy rằng Chúa của chúng ta là đấng đang sống. Sau cùng, điểm mà sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh là quyền cai trị của Chúa. Ông kết luận bài thuyết giảng bằng câu: Thượng Đế tôn Chúa Giê-xu làm Chúa tể và đấng cứu thế. Chúa Giê-xu mà những người Do Thái hạ nhục, giao cho người La Mã hành hình, chính là Chúa tể và Chúa cứu thế. Có hai khía cạnh về Chúa Giê-xu đi song song với nhau mà chúng ta thường quên. Chúng ta thường chỉ nhấn mạnh điều này mà quên đi điều kia. Đó là chúng ta thường chỉ nhấn mạnh về tình yêu của Chúa, về sự hy sinh của Ngài, về ơn cứu độ của Chúa, mà chúng ta quên đi rằng Chúa của chúng ta cũng là vua, là đấng chủ tể. Người đời cũng thường nghĩ đến Chúa là đấng yêu thương cứu độ, mà quên đi rằng Ngài chính là vị vua chủ tể của muôn vật mọi loài. Trong bài thuyết giảng này, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy Chúa Giê-xu chẳng những là Chúa cứu thế, nhưng cũng là Chúa tể. Đối tượng mà chúng ta tin tưởng chẳng những cứu chúng ta, nhưng cũng đang cầm quyền cai trị cả vũ trụ này. Theo Chúa và tin Chúa, không có điều gì đáng cho chúng ta lo sợ cả. chúng ta luôn luôn nhớ rằng Chúa của chúng ta đang ngồi trên ngai và điều khiển cả vũ trụ này. Tất cả những việc xảy ra trên đời, nếu Chúa không cho phép, những điều đó không thể xảy ra được. Ghi nhớ như vậy, chúng ta sẽ thêm hy vọng và lòng tin nơi Chúa. Biến cố quan trọng thứ hai trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ sau ngày lễ ngũ tuần là việc ông chữa lành cho người què tại đền thờ. Sách Công vụ các sứ đồ chương 3 ghi lại câu chuyện đó như sau. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, tức khoảng 3 giờ chiều, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả có một người què từ lúc sinh ra cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp, để xin tiền những người vào đền. Người này thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ và Giăng nhìn chăm người rồi nói rằng: "Hãy nhìn xem chúng tôi." Vậy người này bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: "Ta chẳng có vàng bạc chi hết, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giêsu ở Nazaret, hãy bước đi." Phi-e-rơ nắm tay mặt người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ca ngợi Thượng Đế. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ca ngợi Thượng Đế. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ đặng xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và ngạc nhiên về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả đoàn dân đều ngạc nhiên, chạy đến cùng các người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon. Đây là một câu chuyện quen thuộc chúng ta đã đọc nhiều lần. Hôm nay chúng ta chỉ để ý đến nhân vật Phi-e-rơ là người đã theo Chúa, và giờ đây ông cũng đang làm những công việc như Chúa đã làm. Đúng như lời Chúa Giêsu đã hứa: "Các ngươi sẽ làm việc ta làm, lại còn làm việc lớn hơn nữa." Đó cũng là một bài học quan trọng về cuộc đời của những người theo Chúa mà chúng ta cần ghi nhớ. Nếu thật sự theo Chúa và để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta cũng có thể làm những việc như Chúa đã làm, và còn có thể làm những việc vĩ đại hơn nữa để danh Chúa được đề cao. Một chi tiết khác của người theo Chúa chúng ta thấy trong phân đoạn này là tinh thần cầu nguyện của họ. Sứ đồ Phi-e-rơ chẳng những thông thạo Kinh Thánh như chúng ta đã thấy trong bài thuyết giảng của ông trong ngày lễ ngũ tuần, nhưng ông cũng là con người cầu nguyện. Trong phân đoạn này chúng ta thấy ông và sứ đồ Giăng cùng lên đền thờ để cầu nguyện, cho thấy đây là một thói quen mà hai ông vẫn làm mỗi ngày. Đời sống của người theo Chúa thật ra chỉ bao gồm hai điều căn bản đó: học tập lời Chúa và cầu nguyện. Chỉ cần hai điều đó là đời sống của người theo Chúa được tăng trưởng và phục vụ Chúa cách hiệu quả. Trong câu chuyện vừa đọc, điều đầu tiên mà sứ đồ Phi-e-rơ bảo người què là bảo người ấy hãy nhìn Phi-e-rơ. Tại sao Phi-e-rơ lại bảo người què nhìn vào ông như vậy? Có lẽ là để gia tăng đức tin cho người này. Những điểm quan trọng chúng ta nhấn mạnh ở đây là người theo Chúa, chúng ta có thể nói với người khác như vậy không? Bảo người khác hãy nhìn xem chúng tôi. Gương mặt của Phi-e-rơ và Giăng lúc đó hẳn phải có điều gì rạng rỡ ông mới dám bảo người què nhìn ông như vậy. Câu "hãy nhìn xem chúng tôi" có thể áp dụng cho chúng ta hôm nay trong nếp sống mỗi ngày. Chúng ta có thể nào thách thức người ngoài nhìn xem nếp sống của chúng ta để biết rằng chúng ta là những người có Chúa hay không? Hãy nhìn xem chúng tôi. Người theo Chúa là người mà người khác có thể nhìn vào, có thể theo gương của chúng ta để mà sống, để biết Chúa rõ hơn. Như sứ đồ Phaolô đã nói, anh em hãy noi gương tôi, vì chính tôi đã noi gương Chúa cứu thế. Người ngoài khi nhìn vào chúng ta, họ thường trông mong một giúp đỡ nào đó về vật chất. Họ nghĩ rằng người theo Chúa hẳn có những điều mà họ không có. Đó là cái nhìn thường tình của con người, giống như cái nhìn của người què ở đây. Ông đang ngửa tay trông chờ được bố thí. Câu trả lời của Phi-e-rơ có lẽ làm ông ngạc nhiên và thất vọng. Phi-e-rơ nói, ta chẳng có vàng bạc chi cả. So với người đời, về phương diện vật chất, có lẽ chúng ta cũng giống như họ. Nghĩa là chúng ta cũng nghèo thiếu như họ. Nhưng điều quan trọng mà ông Phi-e-rơ có là ông có quyền năng của Chúa Giê-xu để có thể chữa lành cho người què. Câu tiếp theo của Phi-e-rơ là, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Có người kể lại câu chuyện trong thời Trung Cổ, nói đến một người đến thăm vị giáo hoàng thời đó. Lúc đó ngôi đại giáo đường ở La Mã đã xây cất xong, và vị giáo hoàng chỉ vào tất cả những nguy nga tráng lệ của tòa thánh và nói với người khách, nếu thánh Phi-e-rơ sống đến ngày nay, ông không thể nói rằng ta chẳng có vàng bạc chi cả. Và người khách đó đã thưa đúng như vậy. Tuy nhiên ngày nay ta cũng không thể nói nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu ở Nazareth, hãy bước đi. Thật ra có của cải hay là giàu có không phải là điều gì tội lỗi. Điều quan trọng là chúng ta có được quyền năng của Chúa Thánh Linh để sống, để làm việc hay không. Mặt khác, có thể chúng ta không có của cải vàng bạc nhiều, nhưng chúng ta có được quyền năng của Chúa Thánh Linh để nói được như Thánh Phi-e-rơ, để giúp đỡ người khác. Đó mới là điều quan trọng. Kết quả của việc người què được chữa lành là tất cả mọi người đều ca ngợi Thượng Đế. Nếp sống của người theo Chúa là nếp sống thế nào để danh Chúa được đề cao, để người khác có thể ca ngợi Chúa. Thật ra, kết quả của việc chữa lành người què không dừng lâu tại đó. Khi sứ đồ Phi-e-rơ thấy đoàn người đông đảo tụ họp lại xem, ông đã nhân cơ hội thuyết giảng một bài khác cùng một chủ đề là Chúa cứu thế Giê-xu và sự việc Ngài đã từ cõi chết sống lại, và kết quả là có 5.000 người tiếp nhận Chúa. Chúng ta đã theo dõi cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ từ lúc ông mới theo Chúa đến lúc ông được tràn đầy Chúa Thánh Linh. Khi Chúa Thánh Linh ngự trị cuộc đời của ông đã trở nên một người phục vụ Chúa cách hữu hiệu. Ông đã là nhân chứng trung thành cho Chúa, đưa nhiều người trở lại với Chúa. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng phải như vậy. Nghĩa là sau khi đã thấm nhuần lời Chúa, chúng ta phải sống và xử sự như thế nào để đem lại những kết quả làm rạng danh Chúa.
Tôi nay xa lìa đường. một lòng theo Chúa Giêsu.